Các anh tìm gì vậy? Kính thưa cộng đoàn, cách riêng các bạn trẻ thân mến, nếu chúng ta nghe được lời của Chúa Giêsu bằng đôi tai tự nhiên của mình, thì có lẽ giây phút này Đức Giêsu cũng đang hỏi từng người chúng ta: chúng con tìm gì vậy? Đời sống con người là một cuộc kiếm tìm. Từ khi đứa con cất tiếng khóc chào đời thì đã đi tìm nguồn sữa của mẹ. Lớn lên theo năm tháng, người ta tìm mọi thứ cho mình hầu có được hạnh phúc. Người ta tìm một chân trời tự do hầu thoát khỏi những gì là đè bẹp. Người ta tìm một không gian tĩnh lặng để thoát khỏi những gì là ồn ào của cuộc sống. Người ta tìm một người bạn có khả năng lắng nghe và chia sẻ để thoát khỏi cảnh đơn côi của tâm hồn. Người ta tìm một ý nghĩa cho cuộc đời để cuộc đời khỏi trống vắng. Và trong tất cả mọi hình thức tìm kiếm đó, có người bắt gặp hạnh phúc rất giản đơn. Nhưng cho dù hạnh phúc đó có thể lưu lại trong chúng ta một hành trình dài của cuộc sống, thì chẳng bao giờ là hạnh phúc viên mãn. Một khi không gặp được Thiên Chúa như cùng đích đời sống của mình, không gặp được Thiên Chúa như cùng đích đời sống, thì mọi cái hạnh phúc tạm thời đều trở nên vô nghĩa. Không gặp được Thiên Chúa là cùng đích của đời sống, thì mọi hạnh phúc tạm bợ của cuộc đời đều là vá víu và nổi trôi. Lời Đức Giêsu hỏi các môn đệ hôm nay: các anh tìm gì vậy? Họ không thể trả lời họ đang tìm gì, chỉ biết rằng lòng họ rất khát khao. Họ không thể gọi tên nỗi khát khao là gì, nhưng chỉ biết rằng khi gặp được Đức Giêsu, tâm hồn họ bừng cháy. Có khi cũng chẳng thể gọi tên Đức Giêsu là gì, nhưng chỉ biết rằng Ngài đã đấng làm cho đời họ có ý nghĩa. Đức Giêsu mời gọi: đến mà xem. Các môn đệ đã đến và ở lại với Đức Giêsu ngày hôm đó. Và nếu ta coi tin mừng như một quyển nhật ký của lòng tin, thì trong quyển nhật ký ấy, Thánh Gioan đã cẩn thận ghi lại: đó là giờ thứ 10. Giờ thứ 10 là một khoảnh khắc môn đệ được gặp Thầy Giêsu. Giờ thứ 10 ấy là điểm hẹn của Thầy Giêsu và những môn đệ. Giờ thứ 10 ấy đem lại sự biến đổi từ sâu thẳm tâm hồn của các ông, đem lại cho các ông ý nghĩa của cuộc đời. Giờ thứ 10 ấy là một giờ của hồng ân, để từ khoảnh khắc ấy các ông trở thành người môn đệ, người được ở với, được đón nhận nền giáo huấn của Thầy, được gặp gỡ và được sai đi. Các môn đệ đã đến xem, ở lại với Thầy. Cái giờ thứ 10 của các môn đệ cũng phải là giờ thứ 10 của mỗi chúng ta hôm nay. Giờ mà Đức Giêsu mời gọi: đến mà xem. chúng ta đã đến, đã ra khỏi tình trạng thể lý của mình. Chúng ta đã đến để gặp gỡ Đức Giêsu nơi nhà của Người. Nhưng chúng ta đang xem gì? Chúng ta có gặp được Người hay chúng ta vẫn đang ôm ấp trong mình những giấc mộng rất riêng tư? Ta vẫn đang mang theo mình những lắng lo nặng trĩu. Ta vẫn đang mang theo mình những riêng biệt mà dường như chẳng muốn để Đức Giêsu đụng chạm đến, hầu có thể sẻ chia. Cái giờ thứ 10 của chúng ta là gì nếu không phải là giây phút Chúa mời gọi để chúng ta được ở lại với Người, để nghe lời của sự sống, để đón nhận bánh của tình thương, để được nuôi dưỡng, được ở lại sâu hơn trong tình yêu của Thầy. Khoảnh khắc cử hành phụng vụ cũng có thể gọi tên là giờ thứ 10 của mỗi chúng ta. Chúng ta có biết yêu quý, chúng ta có biết trân trọng, chúng ta có biết đón nhận những phút giây quý báu ấy để ở lại với Người lâu hơn, để nghe tiếng Người rõ hơn, để đáp lời Người quảng đại hơn không? Chỉ khi nào ở lại như thế, ta mới có thể đáp lên như lời của trẻ Samuel trong đền thánh: dạ con đây, Ngài gọi con. Chỉ khi nào ở lại với Thầy sâu như thế, ta mới có thể nhận ra tiếng của Ngài như trong đêm tối, Thầy cả Hê-li dù tuổi đã cao, mắt đã mù lòa, nhưng tâm hồn vẫn sáng, vẫn có thể chỉ dẫn cho cậu học trò của mình: nếu có tiếng gọi con hãy thưa, lạy Đức Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng tai nghe. Chỉ khi nào ở lại thực sự bên Thầy, ta mới có thể thoát khỏi tình trạng đồng sàng dị mộng. Ta mới có thể để lại sau lưng của mình tất cả những gì là bề bộn, để chỉ còn tìm kiếm một mình Thầy mà thôi. Bởi vì Thầy là lẽ sống. Các anh tìm gì vậy? Có lẽ cả cuộc đời các môn đệ không một lần trả lời cho rõ ràng các ông tìm gì. Nhưng Chúa chỉ cho các ông phải tìm gì. Và chính Ngài là đấng phải được tìm kiếm, là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của trái tim con người. Con người thời đại ngày càng trở nên trống vắng. Con người thời đại, cuộc sống ngày càng trở nên vô vị. Con người thời đại ngày càng trở nên chóng vánh, bấp bênh. Có những người chỉ là hôm trước giơ tay che cả trời, thì hôm sau cùm tay vào còng sắt, bấp bênh biết bao. Quyền lực là thế đó, rồi cũng nhục nhã là biết bao. Của cải là thế đó, rồi cũng chẳng còn gì cả. Chỉ những ai thực sự ở lại gặp gỡ Thầy thì tình yêu bền vững và hạnh phúc mới có thể trường tồn. Ước chi cảm nhận của các tông đồ hôm nay cách riêng của Gioan, của Andre. Như chính Thánh Andre đã nói: tôi đã gặp Đấng Mêsia. Chúng ta cuối hành trình đức tin hay ngay phút giây này vẫn là một khát khao gặp Đấng Mêsia trong cuộc đời. Xin cho chúng ta gặp được Người trong cuộc sống, gặp được Người nơi nguyện đường, gặp được người trong những thánh lễ chúng ta tham dự sốt sắng, gặp được người trong công ăn việc làm, gặp được người nơi bè bạn lối xóm, gặp được người trong mọi biến cố cuộc đời của ta, nhất là những lúc thăng trầm, những lúc chúng ta tưởng chừng mình không đủ sức để tiếp tục cuộc hành trình của mình, thì đó cũng phải là lúc sự khát khao được dâng trào để ta có thể thốt lên: tôi đã gặp được người. Xin kính chúc cộng đoàn, tất cả và từng người chúng ta gặp được Đức Kitô trong cuộc sống.